Cuộc đời tôi đã thay đổi ư? Thay đổi hoàn toàn. Bây giờ tôi sống thật khiêm tốn, giản dị ở Mỹ Du. Niềm vui của tôi là phục vụ cho những người hành hương tới đây. Tôi không còn chút sợ hãi nào. Tôi càng cho Chúa cuộc sống của tôi, càng làm việc cho người bao nhiêu, tôi càng có bình an bấy nhiêu. Nhưng rồi tôi biết rõ, tôi chẳng có thể làm được chút gì cho người. Và như thế, các ảo tưởng của tôi lặng lẽ chết đi. Cái tôi có thể làm chỉ là chấp nhận tình yêu người. Điều đó xem ra khó tin, không đáng, nghĩ lại thấy đau. Tôi đang học để chấp nhận tình yêu của người. Người đã cho tôi tất cả. Tôi đã kiếm được gì ở Mỹ Du? Tất cả. Tôi học được rằng Thiên Chúa có thật. Người đang sống chính là vị Thiên Chúa vẫn hằng hữu. Tình yêu người là tất cả. Người cho ta mọi thứ. Bạn hãy bỏ đi từng giọt nước mắt, từng nỗi đau, từng quy luật và tất cả những gì bạn nói và làm. Nhưng thật ra bạn không bỏ đi gì hết, mà là tìm được tất cả.
Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài, vì Ngài thương tôi. Ngài thương khi ân giáo phúc xuống cho phận hèn là người tôi tớ. Rồi đây muôn dân muôn nước sẽ khen rằng phúc được làm con Chúa. Chúa yêu phân ban tình thương đến muôn muôn đời không hề phôi phai. Hồn tôi hân hoan mừng hát vì danh ra đây ra thế là thánh. Không thương ai kiêu căng, dù có những ai khiêm nhường, nghèo khó chưa thứ tình xa thương. Hồn tôi hân hoan mừng hát vì danh ra đi ra về là thánh. Ngài không thương ai kiêu căng, dù có những ai khiêm nhường, nghèo khó chưa thứ tình xa thương. Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương ra ai đáp cớ những khi u sầu vì đời đen tối. Ngài cho chẳng sao tình tu sáng soi đường đi trong gai ngăn lối. Ui an những khi lầm than không kêu danh Ngài trong giờ nguy nan. Chúng tôi hân hoan mừng hát vì dân ra về là thánh. Ngài không thương ai kiêu căng, dẫu có những ai khiêm nhường, nghèo khó chưa thứ tình xót thương. Hồn tôi hân hoan mừng hát vì dân ra về là thánh. Ngài không thương ai kiêu căng, dẫu có những ai khiêm nhường, nghèo khó chưa thứ tình xót thương. Tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài vì Ngài thương tôi. Này ai khiêm nhu thấp bé kính quy danh Ngài, Ngài liền thương đến. Ngài thương ra tay cứu thoát khỏi tay người kêu manh tâm gian dối. Hát lên người ơi chúc vinh danh Ngài muôn đời miên man. Tôi hân hoan mừng hát vì dân ra về là thánh. Ngài không thương ai kiêu căng, dẫu có những ai khiêm nhường, nghèo khó chưa thứ tình xót thương. Cùng tôi hân hoan mừng hát vì dân ra về là thánh. Ngài không thương ai kiêu căng, dẫu có những ai khiêm nhường, nghèo khó chưa thứ tình xót thương. Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương khi ân giáng phúc xuống cho phận hèn là người tôi tớ. Rồi đây muôn dân muôn nước sẽ khen rằng phúc được làm. ngài không thương ai kiêu căng giàu có nhưng ai khiêm nhường nghèo khó Chúa thấu tình xót thương cùng tôi hân hoan mừng hát vì dân ra về ra về là thánh ngài không thương ai kiêu căng giàu có nhưng ai khiêm nhường nghèo khó Chúa thấu tình xót thương cùng tôi hân hoan mừng hát vì dân ra về là thánh ngài không thương ai kiêu căng giàu có nhưng ai khiêm nhường nghèo khó Chúa thấu tình xót thương.
Alan không phải tên thật từng đoạt huy chương vàng Thế vận hội khi ông còn trẻ, cách ít năm về trước. Nhưng ông rất cay cú vì những lời đàm tiếu của thiên hạ về ông và về gia đình ông. Đó là năm 1985, nơi thành phố ông sống, mọi người đều biết rõ chuyện nhau. Hoặc ít ra là họ nghĩ thế, vì đó là một thành phố nhỏ với một câu lạc bộ chẳng có bao lăm hội viên. Con cái ông giờ đây đã lớn, đứa nhỏ nhất là Bra sẽ là sinh viên năm thứ nhất ở trường Ivy League. Bra cao lớn, gần 1m90. Một người bạn của Bra trong môn quần vợt vừa mới từ Mễ Du về đã kể cho anh nghe những câu chuyện mặt trời nhảy múa, các thị kiến và những cuộc chữa bệnh phần xác. Theo lời bạn anh, thì người mù được thấy, người què được đi và cầu vồng nổi lên trong khi không có điểm mưa nào cả. Bra yêu cầu bạn, hãy nói cho cha tôi hay những điều đó. Vì anh cay đắng nghĩ đến hoàn cảnh cha mẹ mình, Bra và bạn bè đã từ lâu cầu nguyện cho cuộc hôn nhân của cha mẹ anh. Bra thở dài nói,
cha tôi luôn luôn nói về đạo, có thể khi nghe tin Đức Mẹ hiện ra ở Nam Tư, biết đâu sẽ có sự thay đổi.
Ông Alan đã nghe được chuyện đó, vì nơi ông sống chỉ là một tỉnh nhỏ. Mấy người trong câu lạc bộ cũng đều nghe được, bạn của Bra không phải là loại người dựng nên những câu chuyện về phép lạ đâu.
Elinor, vợ của Alan, cũng là một vận động viên, song hay âu sầu, bà muốn ly dị, vì như bà nói, có những đau đớn quá lớn, cho nên kết thúc nó đi là điều nhẹ nhõm. Với bà, mối quan hệ với Alan là một cuộc sống trầm lặng, buồn tẻ. Ông không bao giờ chuyện trò với bà, cười với bà, không bao giờ chia sẻ dù là tiền bạc, tình bằng hữu hay thời giờ với bà.
Alan quyết định đi Mễ Du, song ông năn nỉ gia đình cùng đi với ông trước khi ký tờ ly dị. Bra và các bạn anh cầu nguyện. Câu chuyện vợ chồng Alan bất thần gây chú ý cho mọi người. Ngày lễ tạ ơn của nước Mỹ năm đó, gia đình ông đi Mễ Du, tụi nhỏ tổ chức một cuộc thi đua gia đình leo núi thánh giá. Alan không quên ghi vào đá thời gian leo núi để đánh dấu chiến tích. Ông luôn tỏ ra mình vẫn là một vận động viên Thế vận hội, nên ông luôn mang trong túi chiếc đồng hồ thể thao. Kỷ luật, đó là cái làm nên người thắng giải. Đó là khẩu lệnh của ông ở cả Mễ Du nữa. Và họ đã làm được tất cả: leo núi, đi dự thánh lễ, vượt đoạn đường tới nhà các thị nhân để nghe nói chuyện. Họ còn đi xưng tội nữa. Dầu sao thì xưng tội ở Mễ Du cũng được ơn đặc biệt hơn. Alan suy luận như vậy và không đành bỏ lỡ cơ hội này. Ông đề nghị cả gia đình hãy chia sẻ những ân sủng, ngay cả vợ ông, dù bà không là người công giáo. Alan quen thói ra lệnh, và những khi ấy, ông thường muốn mọi người nghe theo.
Đêm cuối cùng ở Mễ Du, một sự lạ xảy ra, cả gia đình được mời tới nhà Maria. Không có thông dịch viên ở đó lúc cả gia đình ngồi chung ăn. Mọi người đều dồn dập hỏi cô, khiêm tốn nhưng không nhút nhát. Maria đã trả lời các câu hỏi một cách nhã nhặn, là mọi người trong gia đình ông bắt đầu nhận thấy giọng nói của chính họ đã bắt đầu từ tốn hơn. Sau này, họ nhớ lời rằng tiếng Anh của cô rất dễ thương. Elinor đã quen nghe những lời nhục mạ và từng trải những đau đớn của một người vợ và một người mẹ không được quý mến. nên hỏi cô Maria về vấn đề ly dị. Cô trả lời: Đức Mẹ nói mỗi hành động của chúng ta đều phải được thúc đẩy bởi tình yêu, cần thiết phải cầu nguyện nhiều và có sự sáng suốt để hiểu rõ những động cơ thật xúi dục việc ly dị. Thấy bực mình, Alan xen vào: Cô đã thấy thiên đàng, địa ngục và luyện ngục rồi phải không? Maria trả lời làm những người nghe sừng sốt: Phải, chính chúng ta chọn thiên đàng, địa ngục hay luyện ngục cho mình. Đức Mẹ lại giải thích cho tôi hay rằng khi chết, chúng ta vẫn là con người như khi còn sống, chỉ khác là chúng ta không còn thân xác nữa. Nó sẽ trở về cát bụi. Lúc chết, ta lãnh nhận được ánh sáng để thấy chương trình mà từ nguyên thủy Thiên Chúa đã vạch ra cho chúng ta. Rồi ta hiểu làm sao là đã chọn đi theo hay chống lại cái chương trình của Thiên Chúa. Trong ánh sáng sự thật ấy, chúng ta biết được chúng ta thuộc về nơi nào thích hợp cho chúng ta, và chúng ta chọn thiên đàng, hỏa ngục hay luyện ngục. Elinor hỏi:
Maria, cô có biết kế hoạch của Thiên Chúa là gì không?
Maria mỉm cười nói:
Ta là hoa quả của tình yêu Thiên Chúa. Mọi người đều biết Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để chúng ta biết người, yêu mến người và phục vụ người trong thế gian này. Hầu sau này, chúng ta được hạnh phúc trong vương quốc của người, vương quốc yêu thương, hòa bình và hoan lạc muôn đời. Bra hỏi:
Tại sao chúng ta phải phục vụ? Maria đáp:
Thiên Chúa phục vụ chúng ta. Muốn sống trong nhà người, chúng ta phải nên giống người. Ngạc nhiên, Alan hỏi có vẻ rụt rè:
Cô có biết Thiên Chúa là như thế nào không? Maria nhìn Alan:
Đức Mẹ dạy chúng ta cầu nguyện. Mẹ xin hãy cầu nguyện bằng tất cả tim mình. Những ai cầu nguyện với tất cả lòng mình sẽ hiểu được Thiên Chúa muốn chúng ta yêu kẻ khác như người yêu ta, phục vụ người khác như người phục vụ ta, giúp đỡ kẻ khác như người giúp đỡ ta. Người là Thiên Chúa của bình an, yêu thương và hoan lạc. Những đặc tính ấy chảy trào từ trái tim người. Người tạo dựng con người giống hình ảnh người. Người tạo dựng mọi người trên trái đất đều đẹp đẽ. Người cho chúng ta sự sống của người. Người yêu cầu chúng ta chọn lựa người khi mặt trời còn soi sáng. Khi bóng đêm tới, chúng ta không tìm thấy người nữa. Người mong mỏi chúng ta đến với người trong bình an, trong niềm vui và trong tình yêu. Người thấu suốt cõi lòng ta, chỉ có người mới có quyền xét đoán. Đức Mẹ yêu cầu mọi người đọc Kinh Thánh.
Alan ngẫm nghĩ, Kinh Thánh dạy chúng ta đường lối của người. Rồi, trong cái nhìn thầm lặng của Maria, Alan nghe được những lời này: Hãy yêu kẻ khác như ta yêu con. Hãy tha thứ cho kẻ khác như ta tha thứ cho con. Hãy hát cho kẻ khác nghe như ta hát cho con. Hãy mặc cho kẻ khác như ta mặc cho con. Hãy cho kẻ khác ăn như ta cho con ăn. Hãy dạy dỗ kẻ khác như ta dạy dỗ con. Hãy giải phóng kẻ khác như ta giải phóng con. Nhân từ là con đường của ta. Con đường ta đem lại bình an. Trái tim ta khiêm nhường. Con đường của ta khiêm tốn. Tình yêu ta khiêm tốn. Hãy đến với trái tim ta. Hỡi các con nhỏ thân yêu của giao ước ta, hãy chúc lành và tha thứ cho kẻ khác.
Elinor sửng sốt ra về, thuộc dòng dõi thể phản Huguenot. Bà xúc động sâu xa bởi sự nhã nhặn dịu dàng của Maria. Trong thoáng giây, chồng bò bà tỏ ra dịu hiền, khiến bà nhớ đến những kỷ niệm của thời xa xưa, khi hai người còn trẻ và đã hưởng một thời kỳ yêu thương ngắn ngủi song nồng cháy.
Sau này, khi trở về nhà, họ mới được biết rằng Maria đâu có nói tiếng Anh lúc ấy. Họ lưu trữ các hình chụp với cô, các kỷ niệm của cuộc gặp gỡ hôm ấy và phép lạ ngôn ngữ mà họ chứng kiến.
Mùa hè năm sau, Elinor và Alan, mặc dù đã ly thân, trở lại Mễ Du cùng một nhóm người hành hương. Một buổi sáng sớm, Alan một mình leo lên ngọn núi Thánh Giá. Tới chặng đàng Thánh Giá thứ 10, ông thình lình kêu lên:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Vài người chúng con cần Chúa hơn những người khác.
Ông biết cuộc hôn nhân của ông đã tan vỡ, nền tài chính của ông sụp đổ, con cái ông đều rời bỏ ông. Thật cả một cuộc đời ông đã uổng phí. Ông nghĩ vậy, dù đang khi ấy, ông nhớ lại giờ phút huy hoàng đoạt huy chương vàng cho nước Mỹ của ông. Ông và huấn luyện viên đã đọc kinh hãy nhớ trước khi tranh tài. Ông tự trấn an.
Có lẽ vì vậy mà giờ này ta ở đây.
Nơi đây, trên là bầu trời xanh, dưới là đá. Ông quỳ xuống và khóc như đứa bé lên năm đang chạy tìm nơi ẩn náu. Vì quả thật, đó là tình trạng ông hiện nay. Ông không thuộc về nơi nào và không thuộc về ai cả.
Mục sư của Eleanor nói với bà, duy có phép lạ mới có thể cứu vãn cuộc hôn nhân 13 năm của họ. Vì vậy, Allah cầu xin một phép lạ. Ông cảm thấy một nỗi vui mừng, một sự xung động, một cái gì không biết, có thể khiến cho cuộc hôn nhân được hòa hợp tuyệt diệu trong chia sẻ, hạnh phúc. Bỗng nhiên, ông biết ông cần phải nên trống rỗng. Thế mà trước kia, ông đã nỗ lực biết bao để làm cho đời ông đầy tràn. Nỗi cô đơn của thời thơ ấu, nỗi trống trải của đời sống gia đình vạch trần một sự sợ hãi trong sâu thẳm cõi lòng. Khiến ông rùng mình, ông suy nghĩ, ta không thể buông trôi như thế này. Ta có thể tin cậy vào ai khác ngoài chính ta? Thiên Chúa ư? Người có hiện hữu thật không? Không biết Chúa có biết đến tôi không? Người có lo lắng cho tôi không? Ông nằm đó, trên ngọn núi thánh giá, khi bóng tối bao trùm dưới chân đồi, ông có một quyết định phải làm và ông biết thế. Sợ hãi hay tin tưởng, ông chỉ có quyền chọn một. Rồi khi nắng lên, ông nghe mình đã thật sự đầu hàng. Đức tin, như vậy là Chúa ở đó. Lạy Thiên Chúa, vì con đã chọn đức tin. Hãy trợ giúp lòng tin thiếu sót của con. Hãy tạo trong con cái khả năng yêu thương và được yêu thương. Ở trên ngọn núi thánh giá đó, ông hiểu được tại sao tông đồ Thomas đã thiếu tin khi ông ta đòi sờ vào các lỗ đinh đâm thủng nơi đấng cứu thế đã phục sinh. Alan cũng mong được thấy một dấu chỉ, và rồi những lời xa xưa trở về chảy tràn tâm trí ông. Lạy thánh nữ đồng trinh Maria, là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Ông đọc hết kinh ấy, mồ hôi nhễ nhại và ông cảm thấy lạnh. Đó là lời kinh mà ông và huấn luyện viên đã đọc trước khi ông đoạt được 3 huy chương vàng ở Thế vận hội mùa hè cách đây nhiều năm. Có thể kinh đó giờ đây lại đem về cho ông những năm vàng son mà mọi người đàn ông đều mơ ước.
Thật là một cuộc thử thách lòng tin. Ông thấy lòng mình trống rỗng. Giữa bầu trời và vùng sỏi đá dưới chân, ở đó, bây giờ ông đã hiểu. Con người không có gì cả ngoài niềm tin vào vị Thiên Chúa vô hình. Còn tất cả chỉ là ảo ảnh. Tất cả chỉ là sự chết.
Chúa ơi, hãy cho con cặp mắt để thấy Chúa trong thế giới này. Cho con lỗ tai để nghe tiếng Chúa trong thế giới và trái tim chỉ đập cho mình Chúa mà thôi. Ông đã nghe Jacob nói những lời trên do Đức Mẹ dạy cho cậu và ông đã dùng những lời ấy mà cầu nguyện liên lỉ từ lúc đó.
Khi trở về nhà, ông nói với các người trong câu lạc bộ, tôi muốn làm theo thánh ý Thiên Chúa, không phải vì ý tôi nữa. Tôi cần phải học phục vụ kẻ khác. Sự thay đổi xảy ra chậm chạp. Mọi người thông báo cho vợ ông, bà tỏ ra vui vẻ. Bà vẫn luôn luôn yêu thương. Ông tìm kiếm tình yêu và giờ đây, ông đã thấy trong con người bà. Hiện nay, Alan và Eleanor nói rằng họ hạnh phúc như chưa từng bao giờ hạnh phúc hơn, ngay cả thuở ban đầu. Ông đã chọn vàng, cái đó gọi là đức tin.
Mẹ ơi, con yêu mẹ
kết. Một ông già đau bệnh ung thư và bệnh tim tìm tới Mỹ Du. Dù ông tự xưng là một người vô thần, là một bác sĩ, ông chỉ tin vào khoa học, chỉ có khoa học mới trả lời cho ông được tất cả. Một buổi chiều nóng bức, ông có một giấc mơ thật huyền bí. Ông được trẻ lại khoảng 40 tuổi, hai người con ở với ông trong một ngôi nhà của thời thơ ấu. Ông tràn đầy niềm vui và bắt đầu khoe cho các con ông những món đồ vật xa xưa, rất thân thuộc, đã bị bỏ quên qua năm tháng. Bất chợt, ông nghe tiếng nói của mẹ ông, bà kêu:
"Giúp mẹ, hãy vui lòng giúp mẹ."
Ông vội vã chạy lên thang lầu, vào phòng ngủ của bà. Ông mở cửa và nói: "Mẹ, đây là mấy đứa con của con muốn mẹ gặp tụi nó." Nhưng khi bước tới, ông đụng phải một tấm màn dày sương mù chặn ngay lối vào phòng ngủ. Ông nghe một mùi hôi thối và cảm thấy đau, thật đau. Bà khóc:
"Con không thể tới đây, con ơi, hãy cứu mẹ."
Điên cuồng, ông thức giấc, ông lẩm bẩm: "Cái đó có nghĩa gì?" Và rồi ông nhận ra rằng mẹ ông, bà tên Marie, đã chết 40 năm trước, người ông đẫm mồ hôi và ớn lạnh tận xương sống. Mẹ ông ở đâu? Thật sự có nơi luyện tội không? Ông tự hỏi, nếu bà cụ có thể thấy ông bây giờ, và nếu thiên đàng có thật, thì ông thấy là con đường của ông thật không dễ dàng tí nào.
Lần đầu tiên sau 70 năm, buổi chiều đó ông đi xưng tội. Trước kia, ông không tin vào bí tích giải tội, nhưng ông biết mẹ ông đã tin. Bởi vậy, ông đi xưng tội chỉ vì mẹ ông. Ông thành thật nói hết cho vị linh mục. Ngài bảo đức tin của ông giống như đồng xu người đàn bà quá của ít lòng nhiều. Đức tin như vậy đủ không? Ông hỏi vị linh mục và ngài trả lời đủ. Rồi ông lấy taxi đi tới ngọn đồi hiện ra. Vika đứng đó. Khi thấy ông, cô nhìn chằm chằm vào ông một lúc rồi nói: "Hồi xưa mẹ của ông đã lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Chuỗi mân côi là sợi xích cột các thế hệ với cuộc sống vĩnh cửu."
Vài người Ả Rập đi tới tình nguyện giúp ông leo núi, nhưng ông nói: "Tôi yếu lắm." Họ nói chắc với ông: "Không sao đâu." Rồi hai người bắt chéo tay nhau để nhấc thân hình ốm yếu của ông ngồi trên cánh tay của họ. Ông già năn nỉ được xuống đi bộ một quãng. Ông nói: "Các người có biết Chúa Kitô chết vì ngộp thở không? Tôi là một bác sĩ, buồng phổi của tôi căng thẳng, không còn hơi thở nữa, nhưng cái đau của tôi không thể so với cái đau của sự đóng đinh được." "Chúng tôi đạo Hồi giáo." Hai người đàn ông khỏe mạnh nói, và họ lại bắt chéo tay làm ghế để khiêng ông đi. Ông rất mang ơn họ và ngồi in trong cánh tay rắn chắc của họ. Trên đỉnh đồi, chỗ mà Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên, họ tìm được cho ông một hòn đá để làm ghế ngồi, và họ đưa ông một chuỗi mân côi. Ông thành thực nói với họ: "Tôi không còn nhớ đọc kinh này cách nào nữa." Họ mỉm cười và trả lời: "Nhưng chúng tôi biết." Ba người đàn ông, hai người quỳ đối diện hướng về thành Mecca, một người ngồi trên đá lần hạt chung với nhau giữa bầu trời xanh và thung lũng máu đỏ, nước mắt êm đềm chảy trong gió dịu dịu. "Hãy lắng nghe, ta mong mỏi các con, hỡi con cái của trái đất, hãy nghe ta trong gió thì thầm. Đến với ta, con yêu dấu của ta, cánh tay ta mở rộng, trái tim ta là của con, hỡi các con nhỏ của ta, hãy nghe tiếng mẹ của các con. Người là đấng ta chọn lựa cho các con trong cuộc hành trình về nước trời. Hãy nghe theo tiếng người."
Oh,
Chương 13. Các cuộc chữa lành và hiện tượng ánh sáng.
Trong vòng 12 năm từ đó đến nay 1992, chừng 15 đến 20 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đổ về ngôi làng Mễ Du bé nhỏ xa xôi thuộc miền Tây Nam nước Nam Tư. Trong số đó có cả hàng ngàn người thuộc mọi sắc dân, tôn giáo, quốc tịch đã tuyên bố họ được chứng kiến tận mắt những ánh sáng và hiện tượng lạ lùng phi thường. Hàng trăm, cũng có thể hàng ngàn người báo cáo được chữa lành bệnh đủ loại, từ ung thư đến bệnh đột quỵ, và các chuyện như thế cứ nhân lên gấp bội. Nhiều người được ơn chữa lành đã trở lại cuộc sống bình thường. Họ không thích chịu các cuộc khám nghiệm nghiêm ngặt do Giáo hội Công giáo Roma đòi hỏi để xác định tính cách xác thực của việc chữa lành. Ngày 25 tháng 7, 1982, trong một thông điệp, Đức Mẹ nói:
Để chữa lành bệnh nhân, điều quan trọng là phải đọc những kinh sau đây: Kinh Tin Kính, Bảy Kinh Lạy Cha, Bảy Kinh Kính Mừng, Bảy Kinh Sáng Danh, và ăn chay bằng bánh mì nước lã. Nên đặt tay trên người bệnh và cầu nguyện cho họ. Nên sức dầu thánh cho họ. Không phải tất cả các linh mục đều có đặc ân chữa bệnh. Để được đặc ân này, linh mục hay thừa tác viên tin mừng phải cầu nguyện bền bỉ và có lòng tin vững vàng.
Cô Vika nói rằng các việc chữa lành bởi phép lạ sẽ xảy ra tự nhiên trên khắp thế giới khi dấu lạ trường kỳ xảy ra tại Mễ Du như đã hứa. Quả thật, những cuộc chữa lành bệnh tật và những hiện tượng ánh sáng, cách đặc biệt phép lạ mặt trời đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Chữa lành thì đủ mọi thứ, từ đuôi mù cho tới chuyện hôn nhân đổ vỡ. Người ta gọi các việc đó là các dấu hiệu lòng nhân ái của Thiên Chúa. Các việc đó đang trở nên mỗi ngày thêm nhiều, đến nỗi người ta có thể gọi Đức Mẹ ở Mễ Du là Nữ Hoàng Ban Hy Vọng.
Chữa lành và quyền lực của tràng hạt Kinh Mân Côi.
Đức Mẹ nhấn mạnh một cách thúc bách đến quyền lực của tràng Kinh Mân Côi, nhất là khi đọc chung trong gia đình. Mẹ nói tràng Kinh Mân Côi có sức mạnh thấu qua trái tim Thiên Chúa khi mọi người trong gia đình hợp nhau quỳ gối dưới chân mẹ cầu nguyện. Đức Mẹ nhắn nhủ những người hành hương hãy học hiểu thường xuyên 15 lời hứa mẹ đã hứa với Thánh Đa Minh khi mẹ được sai đến với Thánh Nhân vào đầu thế kỷ 13 để nói lần đầu tiên về tràng hạt Mân Côi cho Ngài. Lúc đó quả là một thời đại tăm tối, nguy hiểm bởi thương luân bại lý. Những lời hứa đó là:
Thứ nhất, những ai lần tràng Kinh Mân Côi của mẹ với tâm hồn sốt sắng, mẹ hứa sẽ phù hộ đặc biệt và ban muôn ơn lớn lao cho họ. Thứ hai, những ai kiên trì lần tràng Kinh Mân Côi của mẹ sẽ được một ơn đặc biệt. Thứ ba, tràng hạt Mân Côi sẽ là áo giáp có quyền phép chống lại hỏa ngục, sẽ tiêu diệt tính xấu, giải thoát khỏi tội và phá tan lạc đạo. Thứ tư, Kinh Mân Côi sẽ giúp tiến trên con đường nhân đức, làm nảy nở thêm việc lành, giúp các linh hồn lãnh nhận rất nhiều ơn do lòng thương xót của Thiên Chúa, giúp tâm hồn dứt bỏ lòng ham mê thế tục mà yêu mến Thiên Chúa, nâng tâm hồn ham muốn những sự vĩnh cửu trên trời. Các linh hồn sẽ nhờ Kinh Mân Côi mà thánh hóa mình.
Thứ năm, những ai phó thác mình cho mẹ nhờ tràng hạt Kinh Mân Côi sẽ không bị hư đi. Thứ sáu, những ai lần hạt Mân Côi cách thành kính, suy gẫm các mầu nhiệm của nó sẽ không bị đè bẹp bởi các điều bất hạnh hoặc bị chết giữ. Kẻ tội lỗi sẽ được ơn ăn năn trở lại, người công chính ngay lành sẽ lớn lên trong ân sủng và xứng đáng hưởng nước trời. Thứ bảy, những ai thực tâm tôn sùng tràng Kinh Mân Côi của mẹ sẽ được chịu các phép bí tích của hội thánh trước khi chết, hoặc sẽ được chết trong ơn nghĩa thánh. Thứ tám, những ai đọc Kinh Mân Côi của mẹ khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được ánh sáng Thiên Chúa soi dẫn, được đầy dẫy ân sủng của người và được chia sẻ những công nghiệp của các thánh. Thứ chín, mẹ sẽ giải thoát họ mau chóng khỏi lửa luyện tội, những ai sùng kính tràng Kinh Mân Côi của mẹ.
Thứ 10, những con cái trung thành của phép tràng hạt mân côi sẽ được hân hoan vô hạn trên thiên đàng. Thứ 11, những gì các con cầu xin nhờ tràng kinh mân côi của mẹ, các con sẽ được toại nguyện. Thứ 12, những ai truyền bá việc đọc kinh mân côi sẽ được giúp đỡ trong mọi cơn khốn khó. Thứ 13, mẹ đã xin con chí thánh của mẹ ơn này cho những ai lần tràng hạt mân côi, là họ sẽ được cả thần thánh thiên quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử. Thứ 14, những ai trung thành đọc kinh mân côi của mẹ sẽ là con cái yêu dấu của mẹ và là anh em, chị em của Chúa Giêsu Kitô. Thứ 15, tôn sùng tràng kinh mân côi của mẹ là dấu chắc chắn được rỗi linh hồn.
Đức Trinh Nữ Hồng Phúc có phát biểu một lời thâm trầm sau đây và đã được cô Vika truyền lại. Tràng hạt mân côi là dây xích ràng buộc các thế hệ với cuộc sống đời đời. Nhiều người tới hoặc được nghe về Mỹ Du và biết quả thực mẹ Thiên Chúa đang kêu gọi họ, đều nhớ lại rằng họ cũng là con cái của tràng hạt mân côi đã được tổ tiên từ xa xưa truyền lại.
Có cả triệu cỗ tràng hạt của những người hành hương lẫn những người khác được trở thành màu vàng hoặc đồng. Các ảnh vải và tượng thánh cũng thế. Dấu lạ ấy có nghĩa gì? Không ai biết được. Một điều chắc chắn là Đức Mẹ đã hứa cho xảy ra nhiều dấu lạ, cả trên đất Mễ Du lẫn nhiều vùng đất khác trên thế giới. Trước khi dấu lạ vĩ đại xảy ra trên ngọn đồi hiện ra, Đức Mẹ nói, những dấu này dùng để giúp người ta thêm mạnh tin cho tới khi dấu lạ trường kỳ xảy ra.
Chúa đến lần thứ hai. Thiên Chúa chuẩn bị thế giới đón Chúa Kitô đến lần thứ nhất qua Đức Maria. Rất có thể bây giờ Chúa đang chuẩn bị thế gian đón đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai cũng qua Đức Mẹ. Việc đến nói đây phải chăng là cuộc trị vì của Chúa Kitô bằng phép thánh thể?
Những hiện tượng ánh sáng vẫn tiếp tục xảy ra cho muôn vàn những người hành hương thuộc mọi tín ngưỡng từ khắp năm châu đến Mễ Du. Nhiều lần máy chụp hình đã ghi lại các hiện tượng mặt trời không sao cắt nghĩa nổi kia. Phép lạ mặt trời đã trở thành một thành phần quan trọng của các cuộc hiện ra ở Mễ Du, vì một số rất đông các người hành hương đã công nhận mình chứng kiến sự lạ này. Cây thánh giá trên quả núi Krizovac đã trở thành một dấu rất hùng hồn trước mắt người hành hương. Có một số người đã chứng kiến cây thánh giá bằng bê tông này biến mất trước mắt họ, hoặc đã thấy nó quay vòng vòng cách diệu kỳ. Nhiều khi cây thánh giá biến thành một ngọn ánh sáng mạnh hơn ánh sáng đèn neon, dù ở trên núi ấy không có điện.
Thỉnh thoảng người ta nhìn thấy lờ mờ bóng dáng một phụ nữ sáng láng đứng trên một bầu tròn như hình địa cầu. Hình ảnh này giống tấm ảnh vảy Đức Bà Ban Ơn vẽ hình Đức Trinh Nữ đứng trên quả địa cầu. Có những ảnh chụp băng video sẵn sàng cho ai muốn nghiên cứu các dấu lạ ấy của Mễ Du. Tháng 11 1981, khi các em thị kiến hỏi Đức Mẹ bóng ai xuất hiện trên núi thánh giá, Đức Mẹ trả lời:
tại sao các con hỏi mẹ, hỡi các thiên thần của mẹ, các con không thấy là mẹ đó sao?
Một số lớn người hành hương khai rằng họ đã được thấy Đức Mẹ ở Mễ Du. Nhiều lần họ diễn tả dung nhan xinh đẹp của Đức Mẹ, hoặc tả việc họ thấy lờ mờ Đức Mẹ như trong sương mù đang quỳ cầu nguyện trước cây thánh giá trên núi, hoặc bất thần gặp gỡ với một bà rất đẹp từ trời đến ở vài nơi nào đó trong làng. Nhiều tấm hình chụp lưu hành trong dân chúng đã làm chứng cho các điều kiện đó. Phép lạ mặt trời có thật là chính Đức Trinh Nữ thụ thai, cưu mang Thiên Chúa, Thánh Mẫu Thiên Chúa đang bao trùm trái đất với ánh sáng Chúa Kitô để đánh thức mọi người trên trái đất. Ai có mắt để thấy? Phải chăng Đức Mẹ ở Mễ Du cũng đồng nghĩa với Đức Mẹ của phép thánh thể? Phải chăng phép lạ mặt trời là dấu hiệu của Chúa ngự trong phép thánh thể?
Sự đau khổ, sự chết và luyện ngục. Đau khổ là một bài học được dạy ở Mễ Du đặc biệt qua ví dụ điển hình là cuộc sống của Vicca và Maria, cho dù mỗi thị nhân có những đau khổ khác nhau.
Thái độ của họ trong đau khổ cho ta thấy một bài học ngược đời mà Đức Mẹ dạy. Đau khổ thường lại là một hồng ân của Cha trên trời ban cho. Đau khổ là sự thử thách tâm hồn trung tín. Không có một đau khổ nào của linh hồn phải chịu mà Cha chúng ta lại không cùng cảm nhận. Đức Mẹ dạy rằng kiên nhẫn chịu đau khổ sẽ đem đến bình an, hạnh phúc, tự do cho ta. Về sự chết thì ngày 24 tháng 7 1982, Đức Mẹ có nói về việc luân hồi tái sinh cho Maria như sau:
chúng ta về thiên đàng với một ý thức hoàn toàn rõ rệt mà chúng ta đang có bây giờ. Vào giờ chết, chúng ta ý thức rõ rệt việc linh hồn lìa bỏ thể xác. Thật là sai lầm khi dạy cho dân chúng rằng chúng ta sẽ sinh lại nhiều kiếp và nhập vào trong các cơ thể khác nhau. Con người chỉ sinh ra một lần mà thôi. Thân xác từ bụi đất mà ra sẽ tan rã sau khi chết. Nó không bao giờ trở lại cuộc sống được nữa. Con người sẽ nhận được một thân xác biến hình. Những ai đã làm nhiều điều xấu xa trong cuộc đời họ cũng có thể về thẳng thiên đàng nếu họ xưng tội và ăn năn đau đớn về những gì đã làm, và nếu họ lãnh nhận mình Thánh Chúa vào giờ sau hết đời họ.
Kính mời quý vị nghe tiếp cuốn băng Mẹ đến lần cuối 3 chúng tôi sẽ phát hành.
Cứu căng dù có những ai kiếm nhu, nghèo khó chưa thương tình xót thương.